SBS Việt ngữ.
Cái tinh thần của nó là phản đối và lên án cái sự cố tàu nó đen giàn khoang, rồi đen tàu hải giám, đen tàu cảnh sát biển xuống, xâm phạm vào vùng biển tư chính của Việt Nam và lên án cái giả dối của Trung Quốc. Ở hai biển, họ bịa ra là cái gọi là chủ quyền lịch sử của họ là Biển Đông. Họ cho rằng là cái Biển Đông là cha ông họ từ nhà thời cổ đại mà làm chủ. Thật ra là không đúng. Cái ấy là cái biển đảo. Cũng như là cái đường lưỡi bò cũng là sự biển đảo mà thế giới đã bác bỏ nó rồi. Cái đấy là một cái sai của tàu. Cái thứ hai là họ luôn luôn nêu đi một cái gì lãnh đạo của hai nước gặp nhau thì ở bên trên thì nói những điều hư hỏng, nhưng mà ở cấp dưới thì là nó xông vào, nó đánh phá mình, nó xâm chiếm, rồi nó gây khó dễ cho mình. Thì đấy là cái trò xỏ lá của tàu về nước ngoài. Và cái điều thứ ba là họ luôn luôn từ trước đến nay là vi phạm luật biển của Liên Hợp Quốc cũng như là Công ước của Liên Hợp Quốc. Công ước Liên Hợp Quốc và luật biển của Liên Hợp Quốc năm 1982 là đều có những điều khoản là cấm không được dùng vũ lực để trong việc tranh chấp, giải quyết vấn đề tranh chấp về lãnh thổ và biển đảo. Thế nhưng mà anh luôn luôn vi phạm. Trung Quốc năm 56 dùng lực lượng vũ trang, năm 74 dùng lực lượng vũ trang, năm 88 dùng lực lượng vũ trang, và bây giờ nó đem hàng loạt cái tàu cảnh sát biển với những cái đội tàu hóa trang là ngư dân, còn thực chất là quân đội hải quân của Trung Quốc. Và như thế tức là khi này anh cũng vi phạm điều khoản mà Liên Hợp Quốc đã ngăn cấm là không được phép dùng vũ lực. Vì thế mình có sức mạnh vũ trang để mà lấn áp, gây khó dễ, khiêu khích các cái nước nhỏ khác để mà tranh chấp cái lãnh thổ là lãnh hải cũng như là biển đảo của người ta. Thì đấy là cái mà phải tố cáo. Và vì thế cho nên là dư luận của xã hội mà ba cái nhóm chúng tôi, một là nhóm lập quyền dân, hai là nhóm câu lạc bộ Liên Hữu Đảng, ba là nhóm xã hội dân sự của Ngựa Quang A, là cùng đứng tên một cái bản tuyên bố và tố cáo những cái sai trái, những cái tội lỗi của phía Trung Quốc đang gây ra ở bãi Thư Ký. Và nó là nằm trong một hệ thống có truyền thống của chúng đó rồi. Đấy là một việc. Và từ cái nhận định đấy mà yêu cầu chính phủ Việt Nam là cái đảng lãnh đạo của Việt Nam, những người lãnh đạo của Việt Nam, một là phải bạch hóa cho nhân dân biết đầy đủ cái thông tin về cái sự cố bãi Thư Ký biển này. Hành động của tàu như thế nào nói cho dân đó, và hành động của cảnh sát biển mưu trí anh dũng cảm như nào để ngăn cản cái tội lỗi của tàu là như thế nào cũng nói cho dân đó. Cái việc thứ hai là trước một cái hiểm họa của tàu, mà đây không phải là cái lần cuối cùng, nó sẽ tiếp tục nữa. Thế thì mình xây dựng cái nội lực của Việt Nam như thế nào để đối phó với tình hình này, đó là vấn đề đặt ra cấp bách. Một cái nỗ lực gồm có ba mặt. Một là cái sáng suốt và cái dũng cảm, cái thực lòng yêu nước của đám lãnh đạo, không được nhạ vờ, không được yêu nước nhạ vờ, không được hè những cái giặc để ác với dân. Đấy là một việc. Thứ hai là phải dùng cái kế sách khoan thư sức dân để làm kế sâu rễ bền gốc. Sâu rễ bền gốc nghĩa là gì? Nghĩa là cái nội lực Việt Nam là nó cắm sâu vào trong lòng dân tộc Việt Nam để nó phát huy lên. Thế thì sửa đổi các cái luật lệ mà nó sai, nó lạc hậu, luật đất đai, luật lập hội, tự do báo chí, rồi kinh tế tư nhân, thì tất cả những đấy là phải phát huy để xây dựng một cái nội lực. Mặt thứ ba của nội lực là lực lượng vũ trang, quân đội phải mạnh. Và quân đội phải mạnh trên cơ sở cái đồng thuận với dân, chứ không phải hiện nay là ác với dân mà làm sao dân nó lại đồng thuận với quân đội, làm cái trụ rửa cho quân đội, muốn dân làm trụ rửa cho quân đội thì phải cải thiện cái tình hình mối quan hệ hiện nay, rồi tăng cường cái lực lượng hải quân và cảnh sát biển, rồi kiểm ngư, trang bị thêm, rồi nâng cái nhận thức, nâng cái tinh thần, tạo ra một cái sự đoàn kết hỗ trợ giữa các tầng lớp nhân dân với cái lực lượng vũ trang này. Và vấn đề thứ ba là phải bỏ đi cái gọi là lý thuyết 3-0 vô lý. Bây giờ nó đang đè mình ra, nó lấn áp mình, nó đánh mình, mà mình cứ nói rằng là tôi không liên minh, không liên kết, vân vân thì là mắc mưu chủ nó rồi. Cho nên phải xóa bỏ cái chính sách 3-0 và thực hiện một cái việc là liên kết với Mỹ, với phương Tây, với Nhật, với Ấn, với ASEAN, vân vân, để tiếp tục vào trong một thế giới dân chủ đó, để mình có một cái dư luận và có một cái thế mạnh về quốc tế mà đối phó với cái bọn tàu giang ác hiện nay. Và đó là mệnh lệnh của dân tộc. Bây giờ mình đứng trước một cái mối nguy, nên mình không liên kết với những cái lực lượng khác để tạo ra một cái sức mạnh cho mình, để ủng hộ mình, thì làm sao mình chống được cái bọn tàu hiện nay. Cho nên là yêu cầu phải thay đổi, xóa bỏ chủ thuyết 3-0, thực hiện sự liên minh liên kết với các nước dân chủ văn minh hiện đại hiện nay. Thì đây là vấn đề mà cái điều mà chúng tôi muốn thể hiện qua đó, như là cái nhận thức của chúng tôi về yêu cầu của dân tộc hiện nay đang đặt ra. Thì cái ban lãnh đạo của Đảng Cộng sản này phải thực hiện những cái giải pháp này, thì họ mới xứng đáng là họ vừa là yêu nước, là biết vừa lạc là ai, kẻ thù của mình là ai, để mà lo mà cùng với nhân dân mà đối phó. Và chúng tôi nhân dịp này thì cũng phê phán cái bà Kim Vân khi lập chiến thư mời bà ra, đồng thời là nó diễn ra cái vấn đề bài thi chính, thế mà bà ta không hề có một nửa câu để nêu rõ cái tình hình. Nếu chưa sang Bắc Kinh mà chưa dám tố cáo đó thì cũng nói rõ là đang có câu chuyện như thế mà phải giải quyết bằng hòa bình và không được dùng vũ lực để mà giải quyết vấn đề. Ít ra cũng phải nói được một vài câu như thế thì bà ta im re, và như thế tức là bà ta có lỗi lớn với dân với nước, mà đấy là tội ác chứ không phải lộ đâu. Im lặng trước kẻ thù tức là đồng lõa với nó, mà đồng lõa với kẻ thù thì đấy là tội, có thể nói là cái tội lớn của những cái người lãnh đạo. Anh lấy cái ý rằng là thôi thì giữ cái đại cục. Nhưng mà cái đại cục nghĩa là gì? Là cái đại cục là Việt Nam phải độc lập, biển đảo Việt Nam phải được bảo vệ, tội ác của giặc tàu phải được tố cáo. Thì đấy mới là đại cục. Thế thì anh đi cái đại cục gì? Tức là anh im lặng và anh đồng lõa với cái tội ác ấy của tàu thì không được. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng là cái tù nhân đấy cũng phải chịu trách nhiệm và cũng phải biết đấy là cái lỗi lầm của mình, không thể làm như thế được.
Đây là cái bản tuyên bố về Biển Đông, nhưng mà cái điểm đầu tiên của bản tuyên bố lại là khuyến nghị về chính quyền Việt Nam tăng cường nội lực và dân chủ hóa triệt để, chứ không phải là mình đề cập đầu tiên đến cái vấn đề ngoại giao hay hợp tác quân sự. Thưa ông, là cái việc mà tăng cường nội lực và dân chủ hóa triệt để thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đối với cái việc mà nâng cao khả năng của Việt Nam trong việc bảo vệ chủ quyền?
Thật ra là kỳ này là phải giải quyết hai vấn đề. Một là cái nội lực Việt Nam phải được tăng cường. Và thứ hai, sự liên kết quốc tế phải đẩy mạnh, phải đưa vấn đề này ra Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, phải đưa vấn đề này ra trong mối quan hệ với Mỹ, với Pháp, với Anh, với Liên minh châu Âu, với Úc, với Nhật, với Ấn Độ, với ASEAN, v.v. Phải đẩy mạnh một cái chiến dịch ngoại giao để mà tố cáo cái tội ác của tàu và nói rõ cái chính nghĩa của mình. Thì kỳ này là phải làm cho nó đến nơi đến chỗ. Và trên cơ sở đó mà chuẩn bị một cái việc là phải kiện Trung Quốc ra cả cái tòa án của Liên Hợp Quốc. Về cái tội lỗi của nó là rõ ràng vậy. Tôi chỉ nói hai chuyện đây. Một, anh luôn luôn dùng lực lượng vũ trang để giải quyết cái tranh chấp lãnh thổ. Là cái điều đấy người ta đã đang cấm và người ta cho đấy là điều sai trái. Thì mà anh vẫn làm. Cái thứ hai là anh đối xử với ngư dân là với một cái thái độ là pirate de mer, tức là hải tặc, mà cái tội hại tặc là một tội phạm nhân loại. Phải làm rõ ra cái điều là tàng là bảo nó như cướp hải sản của người ta, cướp ngư cụ của người ta, đâm chìm tàu của người ta rồi bỏ mặc. Thì đấy là thái độ của hải tặc, cái hành sự của hải tặc. Mà hải tặc là một cái tội ác chống nhân loại mà xưa nay là về dân thờ hải người ta đã khẳng định. Thế thì chính tàu thì hôm nay đang vi phạm cái thứ hai là mà ta Việt Nam cũng phải tố cáo với thế giới cho nó rõ.
Hiện nay thì tình hình Biển Đông vẫn đang rất là nóng. Thế nhưng mà cái thông tin mà nhà cầm quyền đưa ra thì rất là hạn chế. Theo ông thì cái điều này nó có lợi hay có hại cho cái cuộc đấu tranh chủ quyền trên biển của Việt Nam?
Ra cái yêu cầu của chúng tôi là phải cung cấp thông tin đầy đủ kịp thời cho nhân dân biết tình hình. Thì đấy là một cái yêu cầu. Nhưng mà chúng tôi cũng khen ngợi cái ban lãnh đạo hiện nay họ đang vượt qua cái làm ranh là hèn bây giờ. Và họ đã chịu cho những cái báo chí lề phải của họ là nói rõ là Trung Quốc là sai trái, nói rõ Trung Quốc là lừa đảo, đánh tháo khái niệm, đánh tháo dư luận, cũng phê phán cái phía Trung Quốc một cách công khai. Hiện nay theo dõi một số cái báo lề ngoài là lề phải đấy, vâng, thì người ta bắt đầu này. Mà trước đây thì họ không làm được, họ chưa được phép. Thì bây giờ thì có được cái bậc địa xanh và như thế là một cái tiến bộ. Nhưng mà không đủ, phải tạo ra một cái thế. Và cái này là cái nhiệm vụ của anh Võ Văn Thưởng. Và nếu với anh Võ Văn Thưởng là trưởng ban khoa giáo mà làm không tốt điều này, không cung cấp đầy đủ thông tin thì anh có tội với dân. Tức là anh lờ đi tội ác của nhà. Và anh không cung cấp đầy đủ cho dân để dân có thái độ và dân cũng có một cái sự sẵn sàng góp phần chiến đấu. Và cái quan trọng là dân nhận được thông tin thì họ nâng lên cái tinh thần yêu nước, tinh thần chiến đấu, tinh thần là sẵn sàng đấu tranh với cái tội ác của bọn tàu. Và cũng không phải chỉ có để cho trong nước hiểu biết, mà dư luận thế giới họ thấy mình có cái thông tin, có cái nhận định thì họ sẽ đồng tình và họ sẽ ủng hộ mình. Còn anh cứ im là im như thế thì ai người ta biết là mình muốn cái gì để mà người ta ủng hộ.
Thưa ông thì hiện nay là cái bản tuyên bố này đang ở trong cái dạng phác thảo, thế thì khi nào mà mình sẽ công bố và hiện nay thì mình đã thu thập được bao nhiêu chữ ký?
Về mặt chữ nghĩa thì làm cái chỉ thảo lần thứ ba là chúng tôi coi như đã xong. Bây giờ chúng tôi sẽ chờ đợi một ít nữa là có thêm một số cái chữ ký ban đầu ấy, chữ ký đầu tiên ấy, khoảng 70-80 người gì đấy thì trong một ngày hai chúng tôi chính thức công bố thôi. Nhưng hiện nay thì cái bản thứ ba cũng đã được phổ biến rộng rãi rồi.
Ông có lạc quan về cái hiệu quả của tuyên bố này không? Vì chính quyền thì hầu như là họ...
Tôi luôn luôn là lạc quan, dứt khoát nó có sự tán đồng trong dư luận trong nước và dư luận quốc tế. Và những người cầm quyền hiện nay buộc phải lắng nghe dân. Và chúng tôi coi đây là một sự động viên cổ vũ cái dư luận ở trong nước. Và chúng tôi sẽ đóng góp vào với cái giới chính thống để chúng tôi cũng tìm được cách, những cái nguồn thông tin đến nơi đến chốn kịp thời và rõ ràng đúng đắn cái tình hình hiện nay mà chúng tôi đánh giá là rất phức tạp và rất nguy hiểm, không thể thờ ơ được.
Cuối cùng thưa ông còn có điều gì muốn nhắn gửi với thính giả của đài SBS?
Chúng tôi chỉ mong rằng là mọi người Việt Nam có tinh thần dân tộc, hiểu rõ cái tình hình và cùng nhau góp công góp sức, nhiều tay bộ nên bột một cây làm chẳng nên non, đó là những cái minh chiếc mà tổ tiên mình đã nhận lại. Một chiếc lụa dễ bị vậy, nhưng mà cả một bó lụa thì không thể bẻ được. Thì đấy là những cái minh chiếc dân gian mà giữa dân tộc ta rằng là mình phải thể hiện cái điều này và có thể cùng nhau trong nước, ngoài nước cùng nhau hợp tác để vượt qua cái thử thách nguy hiểm lớn lao hiện nay mà dân tộc ta đang phải đối phó.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.